Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Các tu chính về mặt tôn giáo với dự luật hôn nhân đồng giới liên quan đến việc liệu người chứng hôn có quyền từ chối việc chứng hôn với một cặp đồng tính hay không. Ông Đoàn Việt Trung là người Việt đầu tiên có giấy phép chứng hôn tại Úc và cho SBS Việt ngữ biết đã từng gặp thân chủ là các cặp đồng tính khi hành nghề tại Victoria. Dạ vâng, hôm nay chúng ta không nói chuyện về cộng đồng, nhưng mà nói chuyện về, dạ vâng, nghề nghiệp của anh. Xin thưa rằng, nghề là chứng hôn nhân thì chúng tôi có thể nói rằng nhìn những người chứng hôn nhân trong những trang phục rất là đẹp, nam thì mặc comble và nữ thì mặc quần áo cũng đẹp, rất là fashion, thường thường là ai cũng đẹp hết á. Thành nữ ra mình cứ nghĩ giới chứng hôn nhân là những người một thế giới khác, phải không thưa anh? Anh vào cái nghề này là tại vì như vậy hay sao ạ?
Dạ không phải đâu anh, không phải tại vì được ăn mặc đẹp đâu, mà là như vậy. Cách đây 30 mấy năm thì có một người muốn lấy vợ và nhờ tôi kiếm dùng marriage celebrant, tức là chứng hôn nhân dùng cho họ. Thế tôi mới tìm dùng họ, rồi trong lúc làm lễ thì tôi cũng làm thông ngôn cho họ luôn. Qua đó thì tôi nghĩ là như vậy thì cộng đồng người Việt mình, ít nhất là vào cái thời gian 30 mấy năm trước đó, có nhu cầu là cần có một người chứng hôn nhân biết nói tiếng Việt. Do đó tôi mới nộp đơn đến chính quyền liên bang để xin vào làm nghề này. Thì và đó là lý do tại sao mà trở thành ra chứng hôn nhân đây. Câu chuyện bắt đầu từ 30 mấy năm trước. Thời gian đó thì tôi là người Việt đầu tiên khắp ở cái Úc này mà làm nghề chứng hôn nhân. Đến 10 mấy năm sau thì bắt đầu có những đồng nghiệp khác, người Việt khác.
Dạ vâng, cũng rất ngạc nhiên khi được biết rằng anh Đoàn Việt Trung là một người chứng hôn nhân mà từ 30 mấy năm qua. Mọi người nghĩ rằng cái gốc của anh là kỹ sư, thành thử ra lẽ ra là làm về vấn đề nghề kỹ sư. Việc đó là củng cố cho tôi thêm là anh thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là mặc quần áo đẹp, ba nữa là nói năng rất là hấp dẫn. Thành thử ra cái chữ mà marriage celebrant thì cũng nếu viết tắt thì kiểu MC thì anh cũng là MC luôn, phải không ạ?
Dạ không, tôi không làm MC. Bởi vì làm MC đó, trong các tiệc cưới thường thường là phải đùa giỡn, mà chứng hôn nhân thì đại diện cho chính quyền thì cần phải nghiêm nghị một chút. Thành ra khó mà vừa làm cả hai việc được, vừa nghiêm nghị mà vừa đùa giỡn được. Thành ra tôi không làm MC cho anh, tôi làm chứng hôn nhân thôi. Nhưng mà đúng như anh nói đó, là tại vì việc đó là việc đại diện cho chính quyền và liên hệ đến luật pháp đó. Thành ra Vân phải mặc quần áo đàng hoàng, trịnh trọng, ngay cả những lúc trời nóng, thật là nóng toát mồ hôi mà vẫn phải đeo cravat, mặc áo vest. Cái đó cũng hơi mệt anh ạ. Những ngày trời nóng là làm celebrant cũng hơi khổ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ở Việt Nam thì không thấy nghề này, thưa anh. Không có nghề mà chứng hôn nhân thì thưa anh khác biệt với lại Việt Nam như thế nào thưa anh?
Dạ, thật ra ở Úc này cách đây cho đến cách đây khoảng 50 năm cũng chưa có nghề này. Thời gian đó những người muốn lấy vợ lấy chồng thì nếu họ là theo đạo thì họ ra nhà thờ, hoặc là không theo đạo thì họ đến cái văn phòng hộ tịch hôn thú, là thường thường là các cái thành phố chính Melbourne, Sydney vân vân đấy. Thế nhưng mà cách đây khoảng 50 năm thì chính quyền Labour thời gian đó có nhiều cải cách, và một trong những cái cải cách đó là tạo ra nghề chứng hôn nhân này. Cho nên vâng, chứ còn thành ra cái nghề này tương đối mới. Nhưng mà từ khi tạo ra nghề này thì cái số người Úc mà kết hôn trong các lễ civil, lễ không theo đạo đó càng ngày càng tăng thưa anh.
Dạ vâng, sở dĩ hôm nay hơi làm phiền với anh là tại vì anh cũng nghe nói dự luật về hôn nhân đồng giới đã được chuyển đến Thượng viện và được thông qua. Rồi có nhắc tới chuyện những người chứng hôn nhân thông thường, chứ không phải là những người chứng hôn nhân có cách tôn giáo, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi thưa anh, vâng. Tiếng Anh cứ bằng civil đó.
Dạ vâng, anh có bao giờ anh làm chứng hôn nhân cho một cặp nào đồng giới không thưa anh?
Dạ, cho đến nay thì tôi đã trong nhiều năm qua tôi có nhận được khoảng độ 20 mấy cú điện thoại từ các cái cặp hỏi là bây giờ chúng tôi có được quyền lấy nhau chưa theo luật đồng giới. Thì tôi đều phải trả lời họ là chưa. Nhưng mà ít nhất ở tiểu bang Victoria đó thì có một cái luật gọi là Domestic Registration, tức là có thể làm giấy gửi đến chính quyền Victoria và công nhận hai người là partner của nhau. Lúc đó chỉ gọi là partner thôi, cho đến bây giờ vẫn gọi là partner. Thành ra mọi chuyện về quyền lợi, về luật pháp đó, thì đều giống nhau cả, giống như vợ chồng cả, nhưng mà đều không dùng chữ vợ chồng thôi. Thế thì vâng, tôi đã làm lễ theo cái luật Domestic Registration đó, cũng khá nhiều cặp rồi thưa anh. Các cô với nhau cũng có, các cậu với nhau cũng có, ở nhà cũng có, làm lễ ở tiệc nhà hàng cũng có. Dạ, nhưng mà điều ký tờ giấy là domestic registration chứ không phải là marriage certificate. Bây giờ thì mới sắp sửa đến marriage certificate.
Dạ vâng, sau khi chứng giấy thường 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 các cặp đều hôn nhau thì có anh ta chứng kiến là các cô hôn các cô và các cậu hôn các cậu không anh?
Tôi có, tại vì làm nghề này 30 mấy năm nay cho nên cái thói quen của tôi là khi mà tuyên bố chàng với nàng là vợ chồng thì thường thường nói chàng you may kiss the bride. Với các cô và với các cậu thì tôi phải ngưng cái thói quen đó, tại vì tôi không biết là họ có muốn hay không. Tuy nhiên tôi thấy họ cũng không có, những cặp các cô và những cặp các cậu mà tôi đã có đấy, đã từng làm lễ cho đó, thì tôi không thấy họ hôn nhau thôi anh. Họ rất là kín đáo, thành ra tôi chưa từng thấy họ hôn nhau trước mặt tôi bao giờ. Nhưng mà đó là trước mặt mình, còn lúc họ ở trong phòng riêng thì thôi, họ làm gì mình đâu có biết.
Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Dạ thưa anh, nhưng mà có lẽ anh cũng sửa đổi cái từ khi mà nói cô dâu chú rể, bởi vì hai người không biết ai là cô dâu, ai là chú rể cả, phải không ạ?
Đúng vậy thưa anh, vâng, thì tôi phải gọi họ, nếu là người Úc thì là gọi là partner, còn nếu người Việt thì gọi là đôi nương. Tuy nhiên phần lớn những cặp các cô và các cậu mà tôi đã từng thấy đó thì tự nhiên mà ra là họ họ tự chọn nhau, người nào làm vợ người nào làm chồng, họ xưng với nhau như thế.
Dạ vâng, với một người từng làm chứng hôn thú cho những cặp vợ chồng với nhau thì thưa anh, đối với những cặp hôn nhân đồng giới, trong lòng anh có suy nghĩ gì không ạ?
Lần đầu tiên mà tôi nghe nói đến chuyện đồng giới đó là thời gian tôi khoảng mười mấy 20. Tại đó là lần đầu tiên trong đời hồi đó mới đến Úc, thì nó rất là chuyện rất là lạ, lúc ở Việt Nam chưa từng nghe bao giờ. Thì có lẽ cũng giống như mọi người thì tôi cảm thấy rất là lạ, nó không có quen. Và tại vì những cái gì mình không quen thì mình thấy con người là như thế, cái gì lạ thì tự nhiên mình phải ngần ngại một chút. Nhưng mà rồi xong sau mấy chục năm nay thì từ từ mình quen đi và mình chấp nhận đó là một cái chuyện bình thường ở trong xã hội. Dạ. Thành ra vâng, tôi bây giờ thì tôi thấy bình thường, nhất là tại vì bây giờ tôi đã làm lễ cho nhiều cặp và đã từng chứng kiến, thành ra đã mời họ nắm tay nhau và nói lời ước hẹn hôn nhân với nhau, ước hẹn tuyên thệ suốt đời với nhau. Bây giờ chuyện đó trở nên chuyện bình thường thôi.
Dạ vâng, nhắc lại lúc đầu chúng ta có nói về những người chứng hôn nhân civil, tức là dân sự, và những người tôn giáo, thì thưa anh có bao giờ anh làm luôn cả hai chức này không anh?
Thưa không ạ, một người không được quyền làm, luật không cho phép. Khi mà được giấy phép của chính quyền thì hoặc là anh là civil celebrant hoặc là religious celebrant, chứ không có thể nào làm cả hai được. Tuy nhiên tôi đã mấy lần làm lễ chứng hôn nhân ở trong nhà thờ. Thường thường những người đến, những cặp các cô dâu chú rể đến tôi đó, hoặc là họ không theo đạo, hoặc là họ có theo đạo nhưng mà họ không có muốn, tại vì lâu nay họ chẳng đi nhà thờ, đi chùa bao giờ, cho nên ngày lễ cưới họ cũng không muốn đến nhà thờ. Hoặc là có khi họ theo đạo nhưng mà hai người là theo hai đạo khác nhau. Vì thế cho nên đại đa số là muốn làm ở nhà hay là vườn bông hay là ở reception vân vân. Nhưng mà có vài trường hợp đặc biệt họ muốn tôi làm lễ không theo đạo nhưng mà trong nhà thờ. Những cái trường hợp đó đó thì nếu mà các father, các vị cha hoặc là vị mục sư đó, nếu họ cho phép tôi đến đó để đến nhà thờ của họ làm lễ thì vâng, thì tôi làm lễ. Và thường thường thì là các cha cũng làm lễ, có người làm trước tôi, có người làm sau tôi, tùy theo ý muốn của cô dâu chú rể.
Dạ vâng, với Việt Nam mình thì ít khi có chuyện mà vợ chồng cử hành hôn lễ mà đã có con đàn cháu đống, thì với Úc thì chẳng có cái quy lệ nào bắt buộc họ là có thể đến 3-4 đứa con hay 4-5 đứa con ra để chứng cha mẹ làm hôn thú. Anh có chứng kiến trường hợp đó không anh?
Dạ thưa, với cả người Việt lẫn người Úc đều có anh ạ. Người Việt mình cũng khá nhiều cặp, thì tại vì lúc mới bắt đầu là hành nghề đó thì tôi nghĩ đến chuyện trong người Việt, cộng đồng người Việt mình thì có nhu cầu, cho nên thời gian đầu là chỉ toàn là các cô dâu chú rể người Việt. Nhưng mà về sau thì đủ mọi người, người Việt, người Úc, người Ý, người Campuchia vân vân. Và tôi thấy cái chuyện mà đã có con rồi mới đến với nhau, mới ký hôn thú với nhau, chuyện đó cũng khá bình thường anh ạ. Thường thường lý do là lý do thực tế, là tại vì cần phải lo về vấn đề tài sản, để lại tài sản cho con đấy. Cũng có một vài trường hợp đặc biệt, chàng với nàng, ông với bà trước kia vì lý do gì đó mà thôi nhau, nhưng mà rồi về sau mới nhớ nhau, mới quay lại với nhau, thì cũng đã từng có một số cặp như vậy, là đã có con với nhau, đã từng ký ly dị với nhau trước đây mà bây giờ quay trở lại với nhau. Cái đó cũng có, không 5-7 trường hợp như vậy rồi.
Dạ vâng, với cái dự luật mà sắp sửa có thể thành luật chính thức thì anh nói rằng có nhiều cặp dự định để nhờ anh chứng hôn thú, Có lẽ sắp tới anh sẽ mất rất bận rộn, mà ngày thường chúng tôi muốn gặp anh cũng là khó rồi. Có lẽ công việc này rất bận rộn phải không thưa anh?
Không, thưa anh, cũng thường thường phần lớn các lúc mà tôi làm việc đó là vào cuối tuần. Vì thế hồi nãy anh nói là vừa lúc trước thì làm nghề kỹ sư mà sao làm kể hai nghề, là tại vì thứ tư kỹ sư thì từ thứ hai đến thứ sáu còn ký hôn thú, thường thường là vào cuối tuần. Và bây giờ thì tôi hết làm kỹ sư rồi, nhưng mà vẫn cái việc chứng hôn nhân, tại vì chính quyền đó họ cách đây khoảng chừng 10 năm họ mở cửa rất là rộng, thành ra cái số chứng hôn nhân được cấp giấy phép tăng lên gấp khoảng 10 lần. Nếu mà con số chứng hôn nhân, con số các cái lễ ký hôn thú mà chia cho chứng hôn nhân thì trung bình một người chỉ có được chừng 3-4 cặp mỗi năm thôi. Thành ra với số lượng quá đông chứng hôn nhân như vậy thì phần lớn là không có bận rộn cho lắm. Tôi thì cũng bận rộn hơn trung bình một chút, nhưng mà không phải là vì thế mà anh khó gặp tôi anh Phan Bách cả. Bất cứ lúc nào anh gọi là cũng gặp cả.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, còn một cái câu chuyện cuối cùng đó là thưa anh thế này, nhiều người cũng khá cao tuổi mà đã cưới nhau trong Việt Nam rồi, nhưng mà tại Úc này thì dĩ nhiên là họ chưa có một cái hôn thú của Úc. Tại nữa đó, nhiều người lại thích là một cái hôn lễ hoặc là một cái hấp hôn gì đó, thì anh có thể đến chứng hôn nhân mà anh có từng làm như vậy chưa thưa anh?
Dạ có thưa anh, có. Thực ra trong trường hợp đó có đến 2-3 trường hợp khác nhau. Một trường hợp là như anh nói, trước kia chỉ sống với nhau hay là làm lễ theo phong tục Việt Nam nhưng mà chưa từng ký hôn thú ở Việt Nam, thì qua đây thì vâng, sau một thời gian làm lễ ký hôn thú với nhau và có khi làm lễ nữa. Tại vì có thể chỉ ký hôn thú mà không có làm cái bữa tiệc ở nhà đó. Thế đó là một trường hợp. Một trường hợp khác là trước kia đã từng ký hôn thú với nhau nhưng mà bây giờ thì muốn làm lại một cái lễ, tiếng Việt mình gọi là hấp hôn đấy, tiếng Anh gọi là renew of vow đó, tức là lập lại cái lời ước hẹn hồi xưa. Thì vâng, cái đó thì cũng có. Thường thường lý do họ làm cái đó là tại vì trước kia họ làm một cái, vì hoàn cảnh nào đó họ làm một cái tiệc hay là một cái lễ nhỏ nhỏ thôi, không có nhiều người thân tham dự. Thì ra bây giờ họ muốn cho nhiều người thân và con cái tham dự nữa để họ nói lời ước hẹn hôn nhân với nhau trước sự chứng kiến của mọi người thân đó. Rồi cũng có một số trường hợp khác mà hồi nãy tôi có nhắc sơ qua, là trước kia họ là vợ chồng với nhau, xong về vì lý do nào đó mình chia tay, xong về sau thì quay lại và lúc đó cũng là làm lễ với nhau. Đấy. Dạ, có khoảng 3 trường hợp khác nhau như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đoàn Huy Trung rất nhiều.
Cảm ơn anh Phan Bách nhiều. Và thưa quý thính giả, rất là lâu rồi mới được dịp gặp lại. Xin kính chào quý thính giả và chúc quý vị một mùa, cũng cần đến Giáng sinh rồi, một mùa Giáng sinh vui vẻ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.